thung lũng Barossa và rượu vang Nam Úc. Bạn đang nghe bài viết từ kho rượu vang.vn qua giọng đọc của AI. Trong khi vùng Barossa nổi tiếng với vang Syrah, bạn sẽ sớm nhận ra rằng còn nhiều điều hơn là sự bắt mắt bên ngoài của rượu vang Nam Úc. Tìm hiểu loại rượu vang cần tìm, điều gì khiến chúng trở nên tuyệt vời và cách tìm ra loại rượu vang có chất lượng hảo hạng. Những người yêu thích rượu vang nói chung thuộc hai nhóm khi nhắc đến rượu vang Úc, những người yêu thích rượu vang Úc và những người có thể nói là không hiểu gì về chúng hoặc chưa biết gì cả. Công bằng mà nói, tôi thực sự không thể đổ lỗi cho những người không thích rượu vang. Việc bắt gặp những nhãn rượu vang có hình chú chuột túi màu vàng và da thú có túi khác tại các bữa tiệc ở trường đại học hoặc tiệc nướng ngoài trời ở sân sau nhà có thể gây ấn tượng xấu. Nhưng chúng ta hãy hy vọng đây không phải là điều không thể thay đổi. Chúng ta sẽ không nói về thị trường rượu vang Úc bán lẻ dưới $10. Hãy nói về những thứ tốt, vì có rất nhiều thứ phong phú khác đến từ Nam Úc. Nếu bạn yêu thích vang Syrah, thèm muốn Cabernet hoặc rượu vang trắng đậm, Nam Úc sẽ đáp ứng cho bạn. Mẹo, Syrah và Syrah là những cái tên khác nhau của cùng một loại nho. Tên Syrah đã được các nhà sản xuất Úc sử dụng để tạo sự khác biệt cho phong cách Syrah độc đáo của họ. Nam Úc bao gồm 6 vùng trồng nho chính, cộng với khu vực thứ 7 trồng ít hơn gọi là bán đảo. Các vùng chính là Barossa, Fleurieu, bờ biển đá vôi, hạ Murray Riverland và phía bắc dãy Nam Flinders. Bạn sẽ thấy rượu vang có phong cách riêng biệt ở mỗi khu vực. Vùng Barossa. Hỗn hợp rượu vang Syrah, GSM phức tạp tuyệt đẹp, rượu vang trắng tươi Chardonnay, Semillon, Viognier và rượu vang Riesling không ngọt, hương vị tinh tế. Các tiểu vùng đáng quan tâm, thung lũng Barossa, thung lũng Eden. Lâu đời nhất và quan trọng nhất về mặt quen thuộc là vùng Barossa. Barossa là khu vực lớn bao quanh cho hai tiểu vùng có chỉ dẫn địa lý, được gọi là thung lũng Barossa và thung lũng Eden. Mặc dù hai khu vực này nằm gần nhau nhưng chúng lại tạo ra những phong cách rượu vang khác nhau rất dễ nhận biết. Mẹo, một hỗn hợp rượu vang GSM bao gồm rượu vang Grenache, Syrah và Mataro hay còn gọi là Mourvèdre. Sự pha trộn vang GSM có được nhờ vào sự sáng tạo bắt nguồn từ miền Nam Rhône của Pháp, thung lũng Barossa. Sự khác biệt về nhiệt độ ở Barossa, rượu vang Syrah từ thung lũng Barossa có xu hướng cung cấp một số loại rượu vang có hương vị mạnh mẽ nhất không chỉ ở Úc mà còn trên toàn thế giới. Loại rượu vang Syrah điển hình ở thung lũng Barossa tập trung xung quanh hương thơm của quả mâm xôi đen, nho khô và cà phê MOCA chín mọng hòa cùng với mùi thuốc lá dễ chịu và vị chua tương tự như ngửi một nồi đất đỏ còn ướt. Thường thì những loại rượu vang này có vị thịt đáng kể nước dùng bò, thịt bò khô và cả mùi thơm của hạt tiêu đen. Các hương vị trái cây rất nhiều, tannin thường tạo cảm giác khô chất miệng, nhưng khô kiểu như hạt mịn và bột, thay vì cảm giác khô khốc hoặc chát đắng. Nồng độ cồn tự nhiên khá cao, do ánh nắng mặt trời oxy cung cấp, bắt đầu từ độ cồn từ 14% đến 15% và tiếp tục tăng lên. Mặc dù những loại rượu vang này có hương vị trái cây đậm đà, những loại rượu vang chất lượng nhất từ thung lũng Barossa được biết là phát triển tích cực trong nhiều thập kỷ. Mặc dù rượu vang Syrah là trụ cột chính của khu vực này, bạn sẽ phát hiện ra rằng hỗn hợp rượu vang GSM và hỗn hợp rượu vang Syrah và Cabernet khá phổ biến và thường có chất lượng cao. Các nhà máy rượu thường tạo ra các hỗn hợp để tạo ra sự phức tạp hơn nữa trong thành phẩm rượu vang của họ bằng cách kết hợp các loại hương vị khác nhau. Thung lũng Eden và tiểu khu của nó, hai Eden nằm trong một chuỗi các ngọn đồi được gọi là dãy núi Lofty ở phía đông thung lũng Barossa. Sự gia tăng độ cao làm cho Eden có khí hậu mát mẻ hơn rõ rệt, dẫn đến các loại rượu vang có vị chua, nồng độ axit mạnh. Độ chua là một đặc điểm quan trọng đối với độ lão hóa của rượu vang và do đó, một số loại rượu vang Barossa có độ lão hóa tốt nhất là từ thung lũng Eden hoặc có pha trộn trái cây của thung lũng Eden. Tất nhiên, độ lão hóa nào cũng cần có thời gian để có được hương vị tuyệt vời, vì vậy hãy ghi nhớ điều đó khi đang tìm kiếm chai rượu vang nào đó để uống ngay bây giờ. Rượu vang Syrah từ khu vực này có hương vị tinh tế hơn một chút với độ chua tăng lên với vị trái cây, tổng thể thanh tao hơn và tập trung nhiều hơn vào các hương vị phụ thêm khác đầy mặn mà của rượu vang Syrah. Một trong những loại rượu vang vườn nho nổi tiếng nhất của Úc là vang Henze Hill of Grey được sản xuất tại đây. Khu vực này cũng sản xuất phần lớn các loại rượu vang trắng của Barossa bao gồm rượu vang Riesling không ngọt theo phong cách thiên về độ chua, cũng như chất lượng cao, nhưng có độ tươi ngon của loại nho trắng cựu thế giới. Dãy núi Lofty. Rượu vang trắng Chardonnay và Sauvignon Nhon Blanc trang trọng, đậm đà, rượu vang Riesling không ngọt và có hương hoa, và rượu vang đỏ có mùi vị đất thanh tao của Cabernet Sauvignon. Các vùng đáng quan tâm, đồi Adelaide, thung lũng Khờ Le đồi Adelaide. Đồi Adelaide là một trong những khu vực nổi bật nhất để đến thăm ở Nam Úc và họ biết điều đó. Những con đường uốn lượn qua những ngọn đồi thoai thoải, chập trùng và để lộ ra những đồng cỏ lớn phủ đầy cầu và những vườn nho dốc tuyệt đẹp. Khu vực này lạnh hơn Barossa và do đó, bạn sẽ thấy sự thịnh hành của rượu vang trắng và rượu vang đỏ tập trung vào sự sang trọng và nhiều hương vị mặn hơn. Các ngọn đồi Adelaide sản xuất nhiều loại rượu vang trắng lão hóa trong thùng gỗ sồi, bao gồm cả những loại rượu vang cầu kỳ tinh xảo, đầy tham vọng thuộc dòng vang Chardonnay và Sauvignon Blanc. Nhiều loại rượu vang được đựng bằng thép không gỉ, được sản xuất hàng loạt cũng tồn tại, nhưng những loại rượu vang này thường nhằm để dùng hàng ngày hơn là những loại rượu vang theo phong cách đất đỏ nhất. Thung lũng Khờ Lè hoàn toàn tách biệt với phần còn lại thuộc vùng chỉ dẫn địa lý dãy Mount Lofty là thung lũng Khờ Lè. Nơi đây được cho là nơi sản xuất một số loại rượu vang Riesling không ngọt tốt nhất ở Úc, đặc biệt là từ các địa điểm nổi tiếng ở Watervale, cụ thể là đồi Polis. Mặc dù nổi tiếng với rượu vang Riesling, một số nhà máy rượu vang vẫn sản xuất ra hỗn hợp vang Cabernet Sauvignon và Cabernet Sauvignon và Merlot có vị mặn mà và trái cây nổi bật, thanh tao. Chúng tôi đã nếm thử một số loại lâu năm 10 năm trở lên để khám phá ra loại rượu vang đỏ có hương vị tươi mát đan xen mùi thuốc lá. Và cân bằng tuyệt vời này, hương vị rượu này có thể dễ dàng kéo dài thêm 5 năm hoặc hơn. Vùng Fleurieu rượu vang Girard và Cabernet đậm đà, béo ngậy với hương thơm của mùi đất nung cháy xém vùng đáng quan tâm, McLaren Vale, Langhorne Creek. Những ngọn đồi phủ đầy cây sồi khô của Paso Robles đến thung lũng Napa trong khi những ngọn đồi thoai thoải ở phía nam Fleurieu là đến Barossa. Trọng tâm ở Fleurieu chủ yếu là rượu vang Girard ở các ngọn đồi quanh McLaren Vale và Cabernet Sauvignon trong các vùng đồng bằng xung quanh Langhorne Creek mặc dù cả hai vùng đều trồng nho khá thành công. Nhiệt độ tăng lên khi bạn lái xe vào Fleurieu là điều dễ nhận thấy và các loại rượu vang trở nên mãnh liệt hơn, đầy bản năng thú tính hơn trong cách hương vị của chúng. Hương vị đậm đà làm nên những loại rượu này, cam thảo, hương vị thịt nướng, mờ ocea, than chì và các loại gia vị kỳ lạ. Nồng độ cồn tự nhiên có thể khá cao khoảng từ 15% đến 16%, vì vậy hãy nhớ rót cho mình một phần nhỏ xíu và khuấy nó một cách kỹ lưỡng. Nếu bạn thích những loại rượu vang đậm đà, có hương vị phong phú thì khó mà không rót thêm. Nam Úc sẽ không phải là khu vực tuyệt vời như ngày nay nếu không có đại dịch Phylloxera tàn phá ngành công nghiệp rượu vang non trẻ ở Victoria xung quanh Melbourne vào cuối những năm 1800. Dịch bệnh lây lan sang Nam Úc được hạn chế và do đó, Nam Úc có một số vườn nho lâu đời nhất liên tục sản xuất trên hành tinh, một số có niên đại trồng vào giữa thế kỷ 19. Để bảo tồn di sản này, người Úc đã làm việc rất chăm chỉ để ngăn dịp rễ nho xâm nhập vào các vườn nho lâu năm tồn tại từ trước dịch Phylloxera của Nam Úc. Nếu bạn có kế hoạch đi du lịch đến đó, hãy nhớ làm sạch đôi giày của bạn hoặc cởi chúng ra khi bạn ở trong vườn nho. Vùng bờ biển đá vôi, Cabernet có hương vị trái mâm xôi đen, đan xen mùi thuốc lá với bạc hà và gia vị vùng đáng quan tâm, Coonawarra, Raton Bunley, Pathaway. Tên của bờ biển đá vôi xuất phát từ một vùng biển hàng triệu năm tuổi từng bao phủ đất liền. Điều này hình thành nền móng màu trắng như phấn của khu vực được bao phủ từ từ bằng đất sét giàu sắt đã, tạo nên cái tên Terra Rosa vì màu đỏ của chúng đây không phải là nơi dành cho những người mặc quần trắng. Rượu vang từ giống nho Cabernet từ vùng này mang đến hương vị quả mâm xôi đen và đỏ với thuốc lá và hương bạc hà thơm ngon. Trong khi phần lớn rượu vang từ khu vực có giá khá phải chăng thông qua cơ giới hóa sản xuất, một số nhà sản xuất thu hoạch thủ công những cây nho Cabernet của họ và sản xuất một số loại Cabernet được yêu thích nhất ở Úc, đặc biệt là từ Coonawarra. Vùng Riverland rượu vang Girard và Cabernet có hương vị khói, thuốc lá ngọt thường dùng để uống hàng ngày. Theo khối lượng, vùng chỉ dẫn địa lý Riverland đã sản xuất phần lớn rượu vang từ Nam Úc. Hầu hết nho được trồng ở Riverland đều được đưa vào những nhãn rượu có giá cả phải chăng nhất. Mặc dù không hề khoe khoang về Riverland, về cơ bản nó là vùng nông nghiệp rộng lớn bằng phẳng nhưng rượu vang ở đây có thể khá ngon với mức giá cả của nó. Các loại rượu vang ngon hơn từ khu vực này là rượu vang đỏ bao gồm cả rượu vang Syrah và Cabernet. Và trong khi rất nhiều loại nho Chardonnay được trồng ở Riverland, hầu hết đều có thân khá to và rất ít axit tự nhiên trong nho. Dãy Southern Flinders rượu vang đỏ đậm vị trái cây thiên về hương vị hoa quả màu đỏ theo phong cách vùng sa mạc của Syrah, San Rovesa, Grenache và Tempranillo. Năm 1865, nhà khảo sát George Goyder đã xác định được một đường phía bắc Adelaide, trên đó các cây nông nghiệp sẽ không thể tồn tại. Đường Goyder cũng đánh dấu sự vươn xa hơn của vùng chỉ dẫn địa lý dãy Southern Flinders. Trên đường này, nội địa của Úc được ngụ ý là quá khô và nóng để trồng bất cứ thứ gì. Các nhà máy rượu vang ở dãy Southern Flinders thưa thớt và dựa vào độ cao và độ bền của các giống nho khí hậu sa mạc để tạo ra loại rượu vang bí ẩn của họ. Tất cả những điều này muốn nói rằng chúng tôi không thấy nhiều loại rượu vang trong số chúng ở Hoa Kỳ. Thật kỳ lạ, mặc dù khu vực này khô ráo, khí hậu nhìn chung ít nóng hơn một chút vì ban đêm mát mẻ, ở độ cao cao hơn và rượu vang thường được thu hoạch muộn hơn trong mùa. Vì lý do này, bạn sẽ thấy chúng có nhiều hương vị trái cây, nhưng axit tự nhiên cao hơn. Trong khi khu vực này được biết đến với rượu vang Cabernet và Syrah giống như toàn bộ Nam Úc, thì những giống Sangiovese và Tempranillo thân thiện với sa mạc khác lại cho thấy tiềm năng thú vị nhất. Lời cuối cùng về rượu vang Nam Úc, trong khi thị hiếu hiện đại đã hơi quay lưng lại với những loại rượu vang mạnh mẽ, sang trọng đáng kinh ngạc mà Nam Úc đã tạo nên tên tuổi của họ vào cuối những năm 1990, thì không thể bỏ qua câu chuyện lịch sử sâu sắc và nguồn năng lượng mới mẻ ở Nam Úc. Nhiều nhà sản xuất cổ điển tiếp tục tạo ra những loại rượu vang đỏ số lượng lớn, mang tính thủ cựu, nhưng có một làn sóng hoàn toàn mới của các nhà sản xuất tập trung vào các tiềm năng khác của Nam Úc, tập trung vào vườn nho, sản xuất loại rượu vang ít can thiệp máy móc, các giống nho ít người biết đến và các địa điểm trồng nho mới đều đang trở thành xu hướng thời thượng. Nhưng tôi biết được gì? Có lẽ tôi nên im lặng và giữ nơi này là kho tàng thú vị bí mật của tôi chăng? Các bạn vừa nghe bài viết Thung lũng Barossa và rượu vang Nam Úc qua giọng đọc của AI tại website kho-ruou-vang.vn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn ở các bài viết khác trên website kho-ruou-vang.vn.